1492. Thì cái phần kinh của Địa Tạng Bồ Tát là cái phần mà ngài Văn Thù Sư Lợi được Phật kể rằng từ xưa trước khi mà Địa Tạng Bồ Tát là còn tại thế, còn người là người, thì là một người trưởng tử, người con của một người trưởng giả, thì thấy gặp Phật lần đầu tiên, thấy Phật quá trang nghiêm. Thành ra người trưởng gia tử đó hỏi Phật rằng là kính thưa ngài, ngài có quan trang nghiêm đẹp quá, làm sao mà con có thể có được một cái thân thể giống như ngài được? Thì Phật mới nói rằng là dễ lắm, chỉ cần cứu tất cả những chúng sanh đang chịu khổ, trải qua trường biển kiếp, phải trải qua lâu lắm trường biển kiếp mới được thành cái kết quả. Cái kinh Niết Bàn rằng là cái Niết Bàn dạng là cái tứ diệu đế nhân duyên, nó có vô thần tướng. Thành ra những cái ngài A La Hán, cái ngài Bích Chi Phật là không hiểu được, tại họ được chưa truyền chưa giảng được hết những cái pháp tứ diệu đế, pháp Bích Chi Phật tất cả. Thành ra bây giờ không thấy được, muốn thấy hết tất cả là phải trải qua trường biển kiếp rất lâu dài, hết phải lâu dài mới được diễn tả, mới hiểu, mới thấu triệt được. Tiếp tục, Văn Thù Sư Lợi lúc ấy thì đã trưởng giả tử phát nguyện cùng Tần Bì Lai chẳng qua bất khả chính kiếp, có nguyện vì chúng sinh tội khổ trong lục đạo mà vận dụng mọi phương tiện làm cho họ giải thoát tất cả, bây giờ họ mới chứng quả vị Phật đạt. Vì trước đức sư tử phấn tấn cuộc túc hành Như Lai mà lập đại nguyện, nên dẫu đã qua 100.000.000 đa do tha kiếp bất khả thuyết kiếp, ngài vẫn còn là Bồ Tát. Nói kinh nhắc về cái chúng sanh tội khổ trong lục đạo, cho mình thấy được cách những ngài Bồ Tát suy nghĩ. Kinh Pháp Hoa Giảng cho thấy rằng là kinh nó nói rằng thấy chúng sanh trong lục đạo nghèo cùng và không có công đức, vì vậy ngài Bồ Tát mới là quyết định rằng là nhập vào cái đường rất nguy hiểm của sanh tử. Chuyện sanh tử là chuyện rất là nguy hiểm, ngay khi ngài Bồ Tát cũng rất là nguy hiểm, tại vì cái đường sinh tử trong cái đường đó, cái khổ sở nó liên tục không bao giờ ngừng. Ngay những ngài Bồ Tát họ có thể phân biệt được cái khổ, cái tốt với cái ác, tốt với cái xấu, không phải là dễ. Không phải ác mà thấy được tất cả. Những ngài Bồ Tát vẫn phải trải qua cái khổ, tướng khổ của sanh lão bệnh tử. Vì vậy trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ vẫn hết sức và tạo những cái phương tiện để họ giúp mình chúng sanh thoát được cái hư, thoát được cái giả. Và thế thôi, ai có đồng ý về này không? Họ mới thấy rằng là phải thoát cái giả, phải nâng, phải thoát cái khổ. Cái đó là chuyện quan trọng. Mình thích ở trong khổ, mình gọi là sướng. Đó là cái viên đạo của đời mình thấy được. Nhưng mà vô họ thấy là cái thế giới này là thế giới giả, và họ vẫn sẵn sàng vào trong cái giả này, chịu những cái khổ này để thuyết phục cho mình là mình phải cần cấp tốc đoạn cái khổ, thoát cái giả này. Chuyện chuyện đại quan trọng, cái đó là trí huệ. Với những cái nhân duyên gì mà giúp cho những ngài Bồ Tát có thể nhập lao để mà vào 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 nhập trần, nhập lao, nhập trấn, nhập trần, nhập lao. Nhưng ngài Bồ Tát tâm với ngài Bồ Tát là đại từ đại bi, họ vẫn 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 nhớ những cái nguyện mà họ đã phát từ kiếp trước. Họ phát nguyện là họ từ đời đời kiếp kiếp họ phát nguyện là họ sẽ giúp mình thoát khổ. Trí huệ nó mãnh lợi, mãnh có nghĩa là mãnh liệt, lợi có nghĩa là rất sắc rất bén. Những cái này quan trọng tại như là người khác họ có đại trí huệ, trí huệ họ rất là mãnh liệt mà rất là sâu xa, thành ra họ mới cái đủ sức giúp mình được. Nhưng mà ta khi họ lập cái nguyện rồi thì họ tức tốc họ rèn luyện công phu, họ rèn luyện để mở trí huệ để cho họ có sức để giúp mình. Cần đại trí huệ mới tạo những phương tiện giúp mình được. Họ có những cái đại trinh tấn lực, công lao nặng rất là tổn sức, thành đến đây là cái phương tiện để mà họ ngay cho họ họ tu cái pháp tinh tấn. Tiếng Anh tập đây là cái pháp đường sự của cái tứ niết pháp của đại Bồ Tát. Tứ niết pháp đó cái phần thứ tư là đường sự đó. Khó tu vậy sợ đấy là ngài đại Bồ Tát có thần thông tu là mới đủ sức để tu cái pháp này. Ông đã nói là xong rồi thầy giảng nếu có thể như cái này lao nhập khó khăn khổ sở đó. Nói ông có cảm tưởng là những vật đại Bồ Tát ta làm những việc đó là tâm rất là hứng thú vui vẻ mà làm. Tôi nói là thiệt ra họ không bày hứng thú đâu, vậy thì họ thấy khổ sở dễ sợ mà nản dễ sợ, tại lâu lâu mấy ngày thì nó bức vò đầu quất tóc rồi nó than rồi nó trời ơi Phật ơi sao mà khó dữ vậy, cho con dễ dễ hơn là như thế. Tại vì ngay những hành đại Bồ Tát, vị đại Bồ Tát cũng bị dồn hết sức luôn, biết không? Không phải dễ đâu, ngay Bồ Tát chuyện dễ dàng đó, ngày dễ hơn ngày họ mới làm được, thì đâu ông Phật ác lắm, ông Phật nhiều khó gì. Những cái gì dễ mà cho mấy ngài thanh văn, mấy ngài biết chi Phật, còn gì khó cho Bồ Tát là những thần sao, những thiên, những trời sao, con trời thì dễ nhất, con trời cứ hưởng thụ thôi. Số 198, tại sao mà có nhiều khổ dữ vậy? Thì vô ở dữ vậy, đó là mình tự tạo đấy. Tại vì trong cái lục đạo này, hơi khó chấp nhận. Tại Hán Văn nói là cứ tâm đầu nghiệp, vô bất thị tội, vô bất thị nghiệp. Có nghĩa rằng là cái chúng sanh trong lục đạo này, mỗi cái cử, mỗi cái động, mỗi lần cái tâm mình nó động, mỗi lần cái niệm nó nhảy lên, okay. Không có cái gì là không phải là tội, không có cái gì là không phải. Bây giờ sợ Phật quán nó nói trời ơi chúng ơi chúng sanh xong cái gì xong cứ tâm đồng niệm đùng một cái là chuyên tạo nghiệp, đùng một cái không tạo tội. Như vậy trong cái gọi này nó có nhiều cái đau khổ. Ví dụ óc mình khi nào nó cũng động và cứ liên tục mà tạo nghiệp, tâm đồng tạo nghiệp này. Tâm mình tạo nghiệp liên tục, ba cái loại nghiệp mình tạo ra, nghiệp ác. Cái đầu nghĩ tâm gì đâu, tôi sẽ trừng trị tôi, okay. Đó là cái ý nghiệp ác, đó là tạo cái nghiệp ác này đó. Cái tâm mà tạo ra chứa những cái tư tưởng ác như vậy là đang tạo nghiệp, okay. Cái loại nghiệp khác là cái tâm mình tạo ra là nghiệp tốt. Dạ, như cái tâm tâm, cái niệm mà động lên rồi gợi ý là mình muốn giúp người ta, mình muốn làm tốt cho người ta, cái đó là tạo nghiệp tốt. Một khi tâm mình nó động một cái, mình tạo tư tưởng tốt thì tạo ra nghiệp tốt, tư tưởng ác thì tạo ra nghiệp ác, ngay lúc đó ngay lúc đó. Tâm mà suy nghĩ tới những cái tư tưởng đó là mình tạo nghiệp ngay lúc đó, chưa cần hoặc là hành động ấy. Cái tâm nó là tâm nghiệp. Cái loại thứ ba là loại không ác mà không có tốt. Như các vị có thể nghĩ được cái ví dụ không? Cái mà ở trung dung này là không ác mà không có xấu, không có ác mà không có thiện mà không có ác nữa. Thì mình ngủ á, mình vẫn tạo nghiệp, tạo tâm nghiệp, mà cái loại nghiệp đó là loại độc lập, loại trung dung, không có ác mà không tốt. Ok. Là cái như trong đây, trong cái nghiệp giới mình ở đây, cõi đất này mình ở nghiệp giới thế giới mình, thì mình thường cái tâm mình động, tại mình muốn cái gì đó, phải đòi gì đó. Mình luôn luôn đang tạo nghiệp bây giờ, tại cái tâm mình lúc nào cũng động, không phải lúc nào cũng xấu ấy, nhưng đều phần lớn mình tạo còn là xấu, thành ra mình nó khổ nhiều và những khổ trong cuộc đời. Có một cái tôi muốn nói mà như chúng thấy cái slide này, tôi hiểu tại sao không có trong này thôi, chắc là kiếp sau mình sẽ giải phần đó. Thêm nữa, trong quá khứ các bậc khả nghi A Tăng Kỳ Kiếp có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai, thọ mạng của ngài đến 400.000 vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Cái số 202 Phật xuất thế hiếm, thường thường giữa Phật xuất thế nhiều kiếp sự Phật xuất thế lại. Okay. Cái lý do Phật xuất thế là rất quan trọng, tại vì Phật thấy rằng là những cái chủng tử tốt của mình nó sắp chín, thành Phật cần xuất thế để cứu mình. Quý vị có thể những Phật xuất hiện xuất thế trong nó có cái theo cái thời kỳ là ta đi vậy, và Phật thấy là bây giờ chúng sanh trong những chủng tử rồi, những xuất hiện chủng tử, thì trong như vậy thì qua một thời gian sau những chủng tử nó chín thì Phật sẽ xuất thế để cứu mình, giúp mình đắc quả. Okay. Theo như kiếp này Phật thấy có người là thuộc được cái chú Lăng Nghiêm, mà thuộc về chú Lăng Nghiêm thì biết sao, thuộc về chú Lăng Nghiêm là chủng tử tốt hơn chất lượng, thuộc về chú Lăng Nghiêm là chọn trồng cái chủng tử mà gọi như là chủng tử tốt nhất, dễ sợ cái chủng tử tốt hơn chất lượng. Bởi vì Phật mới thấy kiếp này nó trồng cái chủng tử đó rồi, tại cái chủng tử nó trồng như vậy thì trong thời gian đó chủng tử nó sẽ chín, Phật lập tức chạy tới để mà cứu. Chứ chủng tử nó mất cơ hội ta chủng tử hư. Ok, biết là không phải là chạy tới mà cứu được. Ví dụ như là cái kiếp là bây giờ, ngay bây giờ này, bây giờ mình chỉ có người đợi già cổ cái xếp một đợi khoảng những 16 triệu năm nữa thì ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất thế, ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất hiện ra. Thì sau khi ngài Di Lặc Bồ Tát tu thành Phật rồi, từ ngày Di Lặc mới bắt đầu giảng pháp cho mình nghe. Ok, ngài mới hoàn pháp. Thì khi ngài Di Lặc Bồ Tát thành đạo rồi, ngài mới hoàn pháp. Thì hoàn pháp bao lâu? Một ngày một đêm. Thì hay lắm, ngài Di Lặc Bồ Tát hay lắm. Ngài đợi cho mình, ngài đợi mà bắt mình đợi 16 triệu năm. Cái xong rồi ngài tới và xuất thế, ngài tu thành đạo một cái, ngài hoàn pháp buông ngài lên xong ngài đi gì, ngài bỏ ngài xong ở đây xong bày ra chuyện. Phật dễ sợ như vậy. Phật thấy trước rằng 66 triệu năm này tới tu thành đạo một cái chỉ cần hoàn pháp buông ngài một đêm là xong. Hay chỗ là vô tận chúng sanh khi mà nghe được ngài Di Lặc Bồ Tát giảng pháp một cái đắc quả ngay. Cái hay dễ sợ không? Có thể được không? Cái đại thừa ấy, cái huệ đại thừa dễ sợ không? Thành bây giờ mình chỉ cần trồng chủng tử, trồng đợi với Ngài Di Đà Bồ Tát tới một cái á, nghe giảng mà khác cái lâm thành này, ok. Cái này là tôi cho quý vị một cái ví dụ. Không phải tôi giảng cái vị toàn nói chuyện đi được không đâu, ok. Ngay trong kinh giảng, ngay bây giờ ngay khi mà thấy những cái người mà xuất gia mà làm bậy, ok. Những người đó là người thành tốt, ok. Những làm bậy đó, có vợ có con, có ba cái nhà, có vợ có con nhỏ, cô chị cô nội, ok. Họ thôi rồi đó, ok. Mặc dù họ làm bậy như vậy, nhưng họ có trồng những cái chủng tử tốt, chẳng nhiều cạo đầu, thọ giới, ok. Mở cửa chùa cho mình vào, mình lại học, mình cúng hương, ok. Cái đó là chỉ giúp họ giúp mình tạo người tốt chứ gì. Những cái đó là những cái chủng tử tốt họ đang tạo đó, ok. Mặc dù những người đó đang tạo nghiệp nặng, rất tội nặng như vậy, khi Ngài Di Đà Bồ Tát tới, những người đó sẽ thành A La Hán. Thành ra những người đó, người xuất gia mà làm bậy đó, đang làm bậy bây giờ này, đang làm bậy thì họ đang trồng những chủng tử rất tốt. Thành ra khi mà gặp Ngài Di Đà Bồ Tát giảng pháp một cái, họ đắc đạo ngay lập tức thành A La Hán. Đúng như cái vị sai, tôi thấy cái đó là cái gì tốt cho những người xuất gia như của tôi. Có những Phật mới biết là ai là xuất thế, những Phật nào đã xuất thế và sắp xuất thế. Giờ ta thấy những cái nhãn quan Phật mới thấy được, trí huệ Phật mới thấy được những cái Phật khác, mới vừa ta thấy được. Số 203. Giác hoa định tự tại vương Như Lai. Giác hoa định đó là cái nhân của cái thành quả Phật. Tự tại vương là khi mình trồng cái nhân của giác hoa định thì mình đạt được cái tự tại, làm được tự tại vương. Vì vậy dùng cái định lực đó, cái loại định đó để đạt được cái quả này. Khi mà đạt được cái huệ này thì Ngài dùng cái huệ đó để soi sáng tất cả những cái pháp, thành bởi vì Ngài đắc được cái tự tại. Số 204. Và cái phần trước cái xíu đó mới cho quý vị thấy là cách suy nghĩ như Ngài Bồ Tát, okay. Bây giờ cho quý vị thấy là những người Phật ta suy nghĩ là sao, cách nhìn của những Như Lai là sao. Trong Như Lai Tạng Kinh đó, nhà những Đức Phật mới có trong những cái tâm mà rất đại phiền não đó, okay. Họ thấy mỗi trong tâm đó họ thấy một cái vị, một cái Như Lai đang ngồi, đang ngồi triết giải, ngồi nhiên nhiễm, nhiễm là trang, rất trang nhiên, nhiên là rất là tự nhiên, bất động, đầy đủ tất cả những cái những cái đức đức tướng. Như Lai khi Ngài nhìn, Ngài quán cái mình, mỗi người của mình, mỗi chúng sinh của mình, Ngài thấy một Đức Phật. Dễ sợ không? Phật nhìn quán thấy chúng sanh, mình, tất cả mọi người, gồm tất cả những tụi thiên ma ngoại đạo, thì Phật ngồi đó. Đây là cái sự thật của về những Như Lai, Đức Như Lai. Thấy mình cũng có một tí, mình có một tí có cái căn cơ ấy, ha, ai cũng là Phật, dễ sợ. Số 205, thọ mạng của Phật. Hai cái phần của cái thọ mạng là cái thọ là nó có liên tục, ok, nó có thời gian, còn cái mạng là cái mạng sống, ok. A tham kỳ khi nghe những kinh Đại thừa, nghe dùng cái chữ này nhiều, A tăng kỳ. À, cái đó là vô ương, có nghĩa là vô tận số. Tại vì nó vô ương vô tận, thành ra cái gì chọn ngày hoặc tháng hoặc năm hoặc là đại kiếp cũng đều là vô tận. Okay. À, thì mấy ngày Phật khi ngài giảng kinh này nói, tôi thấy vô a tăng kỳ kiếp đó là giống như đối với Phật là giống như một ngày đối với mình. Ok, vậy có một cái câu chuyện. Ok, có một ngày vua kia cãi lộn với Phật, nó là về cái sự hiểu biết của Phật. Phật mới nói cho vua, nói thì giả hoài, thế vua này vẫn chưa hiểu được. Tại ngài mới nói, nên ngài mới cho ví dụ là để dùng cho tất cả nước ở trong biển cả, còn bây giờ dùng đó là mực, dùng tất cả những cây cứ bị kiếm được trong cái gọi này để làm viết, để mà biên cái kinh mà nói về những cái hiểu biết của tôi. Okay. Nước có thể khô, nước biển có thể khô, những cây có thể hết dùng này. Cái kinh mà đang biên về cái hiểu biết của tôi nó không cùng tận. Số 207, Phật mà có tàn thờ. Chỉ có Phật mới có được ba cái thân này thôi, không ai có được. Cái thân Phật mới có được ba cái thân. Cái đầu tiên hết là pháp thân. Cái pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả trong cái pháp giới này. Pháp giới là cái pháp thân của Phật. À, thành nói với các cái pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả những gì trong vũ trụ này đều là pháp thân. À, tại cái pháp thân là gì trong đó, trong vũ trụ này toàn đều là pháp thân. Cái thứ nhì là bảo thân. Cái pháp thân là nó không có bắt đầu mà không có tận cùng rồi. Cái pháp thân là không có bắt đầu, không có cùng tận, bởi vậy nó không có sông chết, không có sanh, không có tử. Hôm nay ông nói là cái hàng như bên Thiên Chúa giáo người ta có cái quan niệm rằng là Chúa Trời là tất cả, là không có bắt đầu, không thành ra bên Thiên Chúa giáo họ cái tư tưởng, cái quan niệm họ là hơi sai lầm, tại vì cái đó không đúng. Chỉ có pháp thân Phật mới là vô tận, mới là không có bắt đầu và không có cái cuối cùng. Hôm nay mọi những cái phần về nó phát sinh có bắt đầu có cái tận, có cái cuối cùng, tôi nói cái đó là ông này ông đọc nhiều cái kinh điển ở trên internet đó, là có nhiều rất nhiều giới sở, thành ra phải gạt mấy cái đồ bậy bạ, thì không sao hết đó, tại vì quý vị không biết, quý vị đọc rất là ngạc nhiên, đừng có đọc kinh là đúng. Đừng có tưởng là đọc kinh là đúng rồi. Ok, có những kinh họ biên tập hoặc là họ giả tập, mấy thầy mấy cô giả tập họ lầm. Ok, chà như lúc còn Tiêu Hóa trong Vạn Phật Thành, trong Vạn Phật Thành có một thầy Việt Nam nổi tiếng, chắc ai biết ông thầy rồi, thầy không cần nói tên, tại những muốn đụng chạm người ta, tôi các kém không dám đụng chạm mấy thầy lớn. Nhưng đều có một thầy Việt Nam nổi tiếng lắm, con làm Việt Nam mình đó, ở vào một thành đó họ tự tiêu hóa không cho phép có sách nào, phải không sư cô? Ai cũng biết thầy là sư cô nói, sư cô biết này, thành tôi mới nói là phải cẩn thận đó, phải qua cái gốc của cái pháp và cái kinh từ đầu ra, để mới sao đừng có lo, tại vì đọc trật thì mình đâu biết được, cái gì đâu có biết được, thành nếu đọc trật thì cứ giơ tay hỏi tôi nói cho biết là trật là phải đúng, khi mà nghe biết trật thì gạt, sao? Tại mình biết nó trật thì mình gạt. Sạch, hệ thống nó sạch sẽ. Hỏi là tại sao cái ông thầy bị cấm, mà giờ nổi tiếng đó. Tại vì cái ông này là ông mạo danh làm đại thừa, người tăng đại thừa. Ok, rồi giảng những kinh và cái sự thật là những người tăng người ta đại thừa, người hiểu kinh đại thừa phải giảng ba cái loại kinh, những người nào hiểu đại thừa, tu đại thừa phải hiểu cách giảng ba loại kinh lớn nhất của đại thừa là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi ông thầy không giảng một bài được, không bao giờ giảng, không dám được bài được. Cái mấy người thầy này họ trật, quý vị nhận ngay là tức không cần biết họ làm gì, là họ khuyến khích thỏa mãn cái dục vọng. Tới một cái khóa tu đặc biệt cho ông này để cúng nguyện những người xuất gia. Lúc mà tôi thọ, lúc mà tôi thọ đại giới một cái, tôi xin hòa thượng tham gia cho phép tôi tới tham gia cái khóa cúng nguyện đặc biệt cho người xuất gia của ông thầy này. Tôi thấy gì không? Tôi thấy trong cái chỗ cúng nguyện đó, họ cúng nguyện thầy với cô đang kẹo nhau vui chơi với nhau. Cái người cẩn thận đừng tưởng tại người ta ngủ tiếng là có nhiều người đệ tử là Phật tử theo, có nghĩa là họ họ biết Phật tử pháp, họ biết pháp đúng, họ biết pháp trật mà trật mình tin bậy mình tin nhé. Nó nói về cái báo thân, Phật cần cái báo thân để mới giải Bồ Tát, là Phật bổn nghiêm xuất hiện cái báo thân này để mới giải Bồ Tát. Và cái báo thân này không bao giờ chết hết. Một khi mà Phật bắt đầu phát cái khóa thân ra là không bao giờ chết. Cái này là cái đặc biệt của cái thân của Phật đó. Mình sinh ra mình phải chết. Mình cũng giống như những cái pháp, những ông thần hoặc là những tiên, hoặc là ông theo đạo tiên hoặc là những chúa hoặc trời. Okay. Họ sinh ra là họ phải chết. Trừ ra Phật thôi, cái báo thân của Phật khi mà sinh ra không bao giờ chết. Nếu không phải là Phật là phải chết. Cái thân thứ ba của Phật đó là hóa thân. Thì ví dụ hóa thân là gì? Hóa thân là dạng Thích Ca Mâu Ni là cái hóa thân. Nào, cái đó là có bắt đầu, có bắt đầu có tận. Cái này là tôi việc chỉnh lại là tại vì tôi nói cho rõ ràng là tôi dùng cái pháp là thiên hóa giảng để làm căn cứ những cái bài pháp của tôi giảng. Ok. Thành ra nếu tôi giảng mà ngược lại trật lại ngài thiên hóa là tôi phải giảng nghĩa giảng nói cái gì đó. Trong kinh này nói là có ngài Như Lai tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó. Cái thọ mạng của ngài là 400.000 triệu A Tăng Kỳ Kiếp. Thì ngài Thiên Hóa mới dạng trong cái kinh phần tiếng Anh ấy, ngài nói là tại vì dùng những cái chữ danh từ đó là gọi là 400.000 vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp đó, thì có nghĩa là cái kinh đang nói về cái thân, cái hóa thân. Tôi không đồng ý. Tôi nói A Tăng Kỳ là vô tận. Cái này tôi khác ngài Thiên Hóa dạng cái chuyện ở chỗ này thôi. Tôi nói tại vì cái A Tăng Kỳ cái 400.000 vạn ức là nó có số, nó có định. Và cái A Tăng Kỳ là bất định, thành như vậy nó bất tận. Thành cái này phải cái đó là cái nói về cái hóa đó thân và là hóa thân. Làm tôi cái này tôi khác, nó rõ ràng chứ gì là tôi khác cái dạng cái ngày tiền hóa dạng của nó. Tôi không phải nói là tôi phải cần tin tôi để tiền hóa rõ ràng là tôi khác ngày tiền hóa cái đó. Tôi nghĩ cái đó phải là báo thân thì phải là hóa thân. Tại sao tôi phải nêu rõ ra làm cái gì? Tôi nói cho rõ ràng như vậy tại vì tôi coi ngài Tiên Hóa là thầy của tôi. Thầy tôi không bao giờ dạy tôi sự thầy tôi dạy tôi sự thật. Những gì thầy tôi dạy tôi coi nó sự thật hết. Okay. Cái thái độ tôi như vậy, bất cứ ngài Tiên Hóa mà giảng mà tôi nghe được mà đúng ngay gì ngài Tiên Hóa giảng ra, biên lại từ những ngài Tiên Hóa giảng ra, quan là một sự thật của tôi. Thì cái ông này nói sao thầy làm gì mà giống như chuyện đại sự ấy. Đối với tôi cái đại sự tại vì tôi giảng pháp tôi cố ý hết sức tôi á, hết sức để dụng ý tôi là muốn cho quý vị biết khái niệm tôi tin là sự thật, tôi nói quý vị nghe. Mà tại vì tôi tin những lời ngài tôi nói giảng sự thật á, thành ra cái gì tôi thấy mà tôi không đồng ý tôi phải nói cho rõ ràng, tôi chỉ nói chuyện thôi. Còn cái vị tin, cái vị quyết định tin là tin quá, là tin tôi đó là quyết định cái vị, nó không phải chuyện của tôi. Ok, chuyện tôi làm xong rồi. Thiệt ra cái là báo thân hay là hóa thân thì đối với mình nó không quan trọng lắm, tại mình đâu phải là Phật đâu. Về cái quan trọng tôi nói là tại mình phải rõ ràng về cái gốc của cái pháp này, cái gốc mình có thể tin được. Là
208. Trong thời kỳ tượng pháp có nữ Bà La Môn phước phủ thâm hậu, quần chúng thâm kính, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên hộ vệ, nhưng ngài lại tín tà, thường khinh tà đạo. Số 211. Phật pháp ba cái thời kỳ, Phật pháp tạm thời, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì cái thời chánh pháp, thời tượng pháp có thể nhiều chỗ ta nói là có thể 500 năm hoặc có thể 1000 năm. Ok, thì nó không có quan trọng, quan trọng chính thì cái đó là cái chánh pháp với tượng pháp. Nhưng mà chánh pháp á là dân chúng có cái tín tâm, nó tu, thích tu, vì họ tu họ đắc quả rất là nhiều, phần lớn người đắc quả, tu là đắc quả, họ tu, phần lớn tu đều, một khi tu là phần lớn đều thành tựu hết, thành đó gọi là chánh pháp. Tượng pháp họ ít người thích tu hơn, nhưng khi họ tu không phải họ luyện công, họ luyện võ như mình. Thì cái thời tượng pháp là hay lắm, tại vì họ tu thì họ tu về bên ngoài thôi, họ nặng về những cái phía ngoài, chẳng hạn như họ nặng về họ thích xây chùa, họ thích xây tường, họ thích mua tường, họ thích xây tháp này nọ, thì cái họ tu là họ tu phước chứ không phải là họ tu về nữa. Cái thời mạt pháp là thời khó khăn lắm, thời mạt pháp rất đặc biệt. Tại sao? Tại trong cái thời mạt pháp này chúng sanh thích đấu tranh. Thế chẳng hạn như quý thầy quý đô tôi biết nhiều hơn, tôi giỏi hơn, tôi có duy vệ hơn, có nhiều đệ tử hơn, mình đấu tranh cái đó là thời buổi này, thời mình thích đấu tranh mọi người. Cái quan trọng của người là sau cái thời mạt pháp 10.000 năm này thì cái khổ nó cùng chỗ nào cũng là khổ, không thể nào thoát khổ, không thể nào giải thoát, chỉ có đại thừa mới có thể đem cái giải thoát lại cho mình, không ai được, không ai được. Đó là quan trọng của ba thời. Rồi mặc dù trong ba thời này là cái thời tốt, chánh pháp, tượng pháp cũng còn tốt, mà pháp bắt đầu về dễ sợ, nhưng điều ít nhất trong cái thời đó mình vẫn còn Phật pháp. Sau cái mạt pháp mình không ngừng mạt pháp rồi là cái thế giới này sẽ vượt trở về. Một khi mà không còn Phật pháp trên thế gian nữa thì cái thế giới này nó sống ngay, nó bắt đầu nó tàn lại, bắt đầu mà không cách nào cứu vãn được. Nghe thì mình coi theo cái này, theo cái slide này thì nói là mình còn chừng 9.000 năm nữa thì bắt đầu thế giới. Số 212. Bà La Môn, cái này là một cái nhóm ngoại đạo bên Ấn Độ tu cái tình hạnh, họ không ăn thịt, họ không có đi theo cái dục vọng. Thì những người Bà La Môn trẻ khoảng chừng 19 tuổi hoặc là trên 20 tuổi thì người ta bắt đầu có cái truyền thống, họ là họ đi vào cái nơi hẻo lánh họ tu khoảng 12 năm. Cái truyền thống họ thì họ ao ước là được sinh vào cái cõi cái phạm thiên. Họ được gọi là tịnh duệ, tịnh là thanh tịnh, duệ là cái dòng dõi. Họ là những người rất là đáng phục, cái phương pháp họ tu là không có được cứu cánh. Thành ra mặc dù họ tiến bộ rất là lớn, họ có thể đạt được cái bát định chỉ kinh hoàng. Mặc dù họ cái trình độ họ định lực họ rất là cao, họ hiểu rất nhiều, rất là thông và rất có trí tuệ, nhưng mà không hiểu được cái trí tuệ lớn, cái đại trí tuệ của Phật, của Đạo.
bên Hà Đông mình là những người theo đạo giáo họ tu là tương đương của bản nguồn Ấn Độ.
Theo hỏi là bộ họ là những gì, họ đặc biệt họ cái dòng họ đặc biệt khác hơn thường thường. Họ như mình nói là cái dòng là cha mẹ mình phải là bản nguồn, là mình sống trong cái dòng dõi đó, mình là rất đặc biệt, được đối xử rất đặc biệt. Họ bắt đầu tới biết tuổi họ bắt đầu tu hành đó, để mà học pháp luyện võ luyện định lực để mà họ đạt, để mà họ nối dòng dõi, nối cha mẹ họ để nối cái dòng dõi thầy đó. Họ trốn, họ không ăn thịt, họ không có đụng cái phái nữ là phái nam phái nữ, thì họ tu tình tình, nhưng mà trong cái nơi hẻo lánh khoảng chừng 2 năm trở lên. Cái tuổi đạo giáo nó cũng không ăn thịt. Cái tuổi lên trên đạo giáo nghe năm ngoái tôi lên đó nghe cái người này bên tôi là bên Phật giáo mà mỗi lần nghe người thì tại vì ăn cơm mà không được ăn thịt, không tội mà cũng không được ăn, chỉ ăn cỏ thôi chứ không được ăn thịt, ăn cá khổ lắm, tại đi đâu cũng khổ chứ sợ mà mình đi ra khỏi chùa một cái không có đồ ăn rồi nổi này rồi không nghe tưởng được mình sống chùa sống cửa một cái cửa chùa một cái đi ra là chưa chắc kiếm được ăn. Thành ra trên San Francisco trên kia năm ngoái tôi lên nó có một cái tiệm ăn là đồ ăn chay thôi, mà tới đó ngày tới thành phố tàu San Francisco ngày thứ ba ngày đó ngày họ đóng cửa là ngày nó đóng mèo kiếm chỗ ăn khổ dữ sợ. Mà trên đó là có cái chùa mấy cái chùa đạo giáo và có hai chùa đạo giáo, tới đó thì ăn được là đồ ăn chay mà ngon đó. Phương pháp của tôi khá pháp đạo giáo hay giỏi. Thành ra cả cái là bên Bà La Môn đặc biệt lắm, tại vì ông này nói là bên từ TGA nói là buổi tối họ nghiên cứu cái giống cái gen thì nó thấy là cái dòng Bà La Môn cái gen rất là đặc biệt, có cái dòng dõi nó có cái dòng nó có được cái loại gen như vậy không, họ đang dụ mình dụ thị mình chứ thiệt ra họ người đó cái không phải cái gen đâu, cái pháp mình tu nó là đặc biệt. Ok, gen tốt mà cái pháp tu trật là cũng không đi tới đâu. Phước cũ thâm hậu người nữ Bà La Môn này đặc biệt thì đó, tại có cái phước cũ, có những cái loại phước như vậy, đầy đủ phước ấy. Cái thâm hậu có nghĩa gì? Thâm hậu có nghĩa là họ có đầy đủ hết 3 cái loại phước này, có loại phước giữ giới, là phước bố thí và là phước tu định. Cái người này người nữ Bà La Môn đặc biệt cho đó là cái đó có đủ 3 cái loại phước, tu phước tận 3 cái loại phước. Quý vị nghĩ là cái này là cái chuyện hời hợt nha, không có nha, tu hành á, tu đại thừa Phật tầng 3 là phước, cái bên đại thừa pháp đại thừa thì nó rõ ràng dễ sợ. Hỏi là sao biết được, sao biết là mình thiếu gì và phước gì, nó mình đâu sao mình biết được, thì mình đoán được chứ. Ok, câu hỏi này họ nhớ chưa thì giữ giới phước là nghe hiểu không? Tài khác là họ nói nhiều lắm, mấy bà này bà lát nó thích bà hỏi là cái lần mà mình họ giới rồi mình phá giới thì chuyện gì xảy ra? Tôi mới hỏi là khi mà họ giới thì nó sẽ điều ra cái nó tương tự phá giới hay phá giới là không? Hay như vậy, đại khái là cái hồi nãy tôi hỏi là nếu như những người không thọ giới là có cái giới giữ phước không? Có giữ phước giới không? Thì cái trả lời có,
đâu phải là cần, đâu có cần thọ giới mà được cái diệu phước, diệu giới phước đâu. Ok, cái câu kim kim cô ngồi trước mặt cũng thấy chưa, tôi biết cái phước
đại thái. Cái giới, cái giới là cái mà cái điều ngăn cấm mình làm vậy, thì nếu mình không làm vậy thì mình được được cái giữ giữ giới. Thành ra cái lúc mà Phật kiết giới tạo cái pháp giới, cái giới pháp thì khi mình thọ giới mình giữ giới được thì cái phước mình gấp nhiều hơn mình không thọ được, hơn nhiều. Bởi vì Phật vẫn đảm không thôi tạo cái giới, cái giới là những pháp Phật chế là toàn có lý do. Đối với tôi cái giữ giới phước là một quan trọng. Và cái thời mạt pháp không ai tu cái giới giữ giới, bởi vậy cái phước về cái phước mà phước giữ giới phần lớn là rất nhiều, nhất là người xuất gia kém. Ok, tôi đầu xuất phạm của phố lớn người xuất gia. Okay. Đến Ấn Độ mình người tại gia thì giới ít hơn nhiều, còn như 5 giới hoặc là 10 giới hoặc 8 giới thôi. Còn người xuất gia là 100 giới trở lên, 200-300 giới. Ok. Thành ra đối người xuất gia phải gì để phạm giới. Ok. Cái khổ là cái vì mình phạm giới quá, người xuất gia qua phạm giới chuyện thông thường. Vì vậy những người bên nguyên thủy tất qua đại thừa là phải phá. Vì vậy bên nguyên thủy, bên tiểu thừa họ mới có thể khi thường đại thừa, còn bên đại thừa là tu giới vô quả coi. Cái giới là cái căn bản của tu hành. Nhưng tu vô quả là không thể nào tu thành công, không thể nào căn bản mình cũng được. Nhưng hàng bây giờ những người xuất gia chúng tôi là bây giờ là lúc mà tu đó, là thời xưa đó, là người ta học 5 năm đầu đó, phải đi học giới, 6 tháng năm rồi mới cho phép đi học kinh điển hoặc bắt đầu cho tu thiền. 5 năm đầu không có được thiền, không có được học kinh mà phải học giới. Bây giờ nhà tu ngay như tiểu thừa họ cũng tu như vậy. Ok, vậy tôi quý phước này. Cái phần thứ nhì phước thứ nhì là cái phước của bố thí. Cái phước bố thí là mình cho bố thí từ rồi mình có cái phước, không phải mình phải bố thí cho ta mà bố thí cho thiền chúa là mình này mình có phước đâu. Khi mình phát cái tâm cho là mình có phước, mình tạo phước mình được. Tại vì khi mà mình phát cái tâm mà bố thí được là mình tạo phước được. Rất quan trọng. Phần thứ ba là cái tu định. Ok, tu định phước. Câu hỏi cái này, những cái loại phước này là phước của thế gian hay là phước xuất thế? Thì tôi nói hai loại có thể dùng là tùy cái mục tiêu mình tu phước để làm gì. Để hưởng phước thì cái phước đó là phước của thế gian. Okay, biết rõ ràng của cha như thành quả thế gian thì có quan niệm lầm lỗi, ta nghĩ là đi cắt là giàu cần cắt đó là cũng giàu là phải bố thí. Về tại sao nhiều người giàu ta toàn dân cắt cần vậy? nhà như cái tuổi nhà băng, cái tuổi nhà băng cao cấp nó còn bịt tiền hàng cấp tiền rồi. Đến tuổi cái xứ này cái tuổi nhà ngân hàng là họ cứ khoảng chừng 10 năm 15 năm họ phá rồi. Là mấy người chủ nhà ngân hàng ta làm tiền xong rồi ta lấy tiền xong rồi ngân hàng sụp, ta bỏ đi 10 15 năm làm. Cái ví dụ của phước mà xuất thế gì nhà, nhưng mà tu phước mình tạo phước để mình hy vọng dùng cái phước đó mà đắc quả A La Hán hoặc đắc quả Bồ Tát hoặc đắc quả Phật đạo, thì đó là những phước mình muốn dùng những cái phước đó để tu hành, đó những cái phước xuất thế. Nói Thì ông hỏi là nếu mà cho phước là mất phước hả?
Đương nhiên mất phước.
Đức trả lời như khi mà tạo phước mà cho phước, bố thí phước đó, ok, là phước mình nó hết. Hay khi mình cho đồng cho một người ăn xin thì đương nhiên mình phải mất đồng, ok. Như điều mình được có phước, phước bố thí, cho đồng tạo phước.
Có nhiều người
mới tới em nên mình phải giảm từ từ,
đừng nói mình đừng sợ quá ha.
Thì khi mình cho mình có cái con số nhân, mình cho đồng trong cái kinh giảng kinh Địa Tạng này phần sau sẽ giảng tới, ok. Thì khi mình cho một mình được 10 ngàn trở lại với mình. À, kinh nói rõ ràng là cho một được 10 ngàn, kinh sẽ giả phần sau, rồi phải đón ngàn. Hả? Cái con này khổ vì chắc là mình cho mình tâm rồi mình kiếp mình sẽ thành siêu phú rồi. Cái khổ là mình không có gì chắc chắn trong cuộc đời này. Phật không thể hứa được cái gì chắc chắn gì. Nhưng điều mình có thể được hưởng cái kiếp này tùy mình khác. Cái gì mà tại vì có nhiều cái trong Phật giáo, như nhất là ngài kia nói sách này nói giảng, có nhiều cái ví dụ mà người ta cho một nắm cơm thôi là đời đời kiếp kiếp giàu khó không thể được.
Tu được à, đi kiếp này gặp pháp được tu là nó sao mình nó lo nhé.
Nhưng đều mình nghĩ kiếp sau mình phải sợ, phải lo kiếp sau mình có đủ phước mà sống mình tu, ok.
Tại sao bên kia là vẫn còn thắc mắc làm sao làm giàu bây giờ à. Sao không có gì, không có gì chắc chắn đấy. Điều chắc chắn là mình sẽ hưởng được phước đấy, lúc nào mình cũng chắc mình không biết được, tùy cái nghiệp nhân duyên khác nhau.
Trong tương lai ông chồng xử lý những cái phước đó ông lấy hết lại có tiền của ông.
À,
những điều ta
là
à, cái đó là thật nên cho thì cái là lộc của mình, cái là phước của mình. Nhưng điều lấy tiền của ông chồng mà ông không biết mà lấy cho thì là chưa chắc, không biết ai sẽ được đấy. Khi mà mình tạo phước á là giống như bỏ tiền vào nhà trong công nhà bằng nó ở đó hoài đến khi mình lấy ra xài thôi mà còn được tiền lời. Cái này khó nói lại như vậy, là giống như mình làm mình trồng cây, cái quan trọng là tại vì giống như mình làm ông nông phu vậy, ông trồng những chẩn tử xuống, đâu có thể nói là cái chẩn tử này ngày nay tôi muốn cái chẩn tử mới trồng này nó thành cái cây thành phát quả tôi được. Đâu ai có được cái cam đoan làm gì đó. Cũng đâu phải chẩn tử nào cũng thành tựu đó, cũng thành cây phát quả, phát hoa ra hoa phát quả. Thành ra mình tùy, có nhiều chẩn tử phải đợi thời gian sau mới thành được, có nhiều chẩn tử ngày nay mới thành được, hai tuần sau thành cây thành đá, tùy. Và trong phước điền đó mình trồng tất cả chủng tử đó, không phải bất cứ chủng tử nào cũng thành hết. Chắc mình tưởng được là tại mình còn tham lam. Ngược lại cái pháp là cho mình biết rằng mỗi khi mình trồng chủng tử đó
trong tương lai mình chắc chắn sẽ hưởng lại gấp bội phần, đúng chưa? Thì mình chỉ lo cái pháp là dạy cho mình chỉ trồng chủng tử thôi, chứ mình làm nó chỉ trồng chủng kệ mình lo. Tại mình cứ trồng xong biết đâu lúc nó chín mình đâu cần phải lo là tại cái trồng kiếp này là kiếp trước, nó không quan trọng. Lúc nó chín là nó chín, cái phước nó quý nhất là cái phước mà nó chín lúc mình cần, chứ không phải trước khi mình cần. Thấy chưa? Tại vì vừa đủ thôi, không sớm không muộn, cái đó thì là phước tốt nhất. Tại mình cứ trồng thôi, đừng có lo, nó chín nó sẽ chín. Tại cái ông này nói có lý, ông nói là làm sao mình biết mình có đủ phước để mình tu, đủ cái loại phước mình cần thiết thì mình tu, thì nó không có không cách nào mình biết được hết. Cái quan trọng là mình muốn tu đủ cái loại chủng tử hết, đủ loại phước hết. Tại khi mà đúng thời đúng lúc thì cái loại phước đó nó thành tựu cho mình, dùng cái phước đó làm sao chà, nhưng mình trồng vậy có những cái loại chủng tử nó cần cái khí hậu lạnh thì nó phát triển tốt hơn, hoặc cái loại chủng tử khí hậu nóng nó phát triển nó tốt hơn. Thành mình cứ trồng đủ loại, là lúc nó nóng thì loại chủng tử nóng nó phát triển, lúc mà thời tiết lạnh thì chủng tử thích hợp với thời tiết lạnh nó phát triển, nó đủ hết. Mình không được tiếp tục tu, đừng có lo. Ok,
câu hỏi là tôi nói cho ông nghe rõ ràng, nói là thầy nói là cái loại phước tốt nhất là phước mà vừa đúng thời, không quá không thiếu, không sớm không muộn, làm sao mà tu là phước đó. Cái loại phước đó là loại phước tốt nhất mình có thể có, là loại phước đó. Ok, câu hỏi này giỏi lắm, thông minh lắm, hỏi này. Tại vì cái khó trả lời, tại vì không thể nào biết được, không biết không, tại mình phước nó khi mà nó chín chín làm sao mình biết được. Ok, thành ra làm sao tu là phước này? Bây giờ cái là phước này thường một cách tu của nó là mình phát nguyện. Làm ví dụ mình tu những phước này, mình làm lập nguyện đó là những phước mà tôi sẽ hưởng này qua cái việc bố thí này, việc tu hành này, là không muốn để hưởng theo những cái lạc của thế gian này mà để tu hành thôi. Vì vậy những lúc nó chín, những cái phước mà những quả nó chín là không chỉ để tu nhưng mà để mà hưởng lại, là mình nó phí. Bởi vì cái đó là cái pháp của đại thừa, pháp đại thừa rõ ràng tạo cái phước mà tu cái phước này để tu nhưng không phải để tu phí phạm. Thành ra ví dụ chẳng hạn như là mình phát nguyện, mình xưa mình phát nguyện tu, tôi biết mình tạo cái phước này mà tôi muốn phước này để dành cho tôi tu thôi, một phần nhỏ để dành tu, còn phần lớn để mình hưởng thụ, thành một cái phần nhỏ tôi để dành để dành cho tu thôi. Thì trong tương lai cái phần nhỏ của mình đó là khi mà tới những phước gì chủng tử chính rồi, lúc mình cần tu mình chỉ đủ để mình ăn, để đủ mà mặc thôi, đủ để mà ở thôi. Chứ còn mình cái tâm của mình phát, mình cứ nói ô ngày này ô thèm đồ ăn quá, phải khi mà ra mua được có tô phở gà ăn không, là không có tiền, không đủ tiền mua tô phở gà. Cái phước nó hay vậy. Tháng này em mới nghe được hai câu hỏi. Câu hỏi là nếu như vậy mình muốn tạo những cái phước như vậy, mình có hồi hướng với người ta như vậy, thì khi mà hồi hướng với người ta, người ta không phá khí phạm được không? Hồi hướng người ta là phi phạm cũng được. Mình ép người ta, thành ra cái này hỏi bây giờ tôi có người con mà tôi muốn tạo phước cho nó, mà tôi sợ tôi tạo phước cho nó dùng phước nó phi phạm cái phước đó. Bây giờ tôi vào phước nó là tôi cho nó cái phước để nó tu thôi, mà nó tâm nó phát tu một cái nó có phước nó tu, và tâm nó không muốn tu nó không cách nào nó có phước đó được hết, không cách nào dùng cái phước đó được hết. Ok, cái đại thừa mình có quyền mà ép người ta nhé, đâu phải đại thừa có quyền mà không ép đâu, ép liếu á. Mình ép là tốt đâu có sao. Ví dụ chẳng như là chẳng mình hưởng của gia tài sao, cái đó là từ đâu? Đó là cái phước, cái cha cái nước này là khi mà cha mẹ chết đi, người chết đi thì của cải đưa chia với con cái, nếu không có cái giấy tờ thì là chia đều ra, okay. Chỉ cần mình hưởng nó tại vì trước cho họ đã cho mình rồi, bây giờ mình muốn hưởng được.
Thế có cái câu nói là con gái thì nhờ phước gia con trai nhận
mặt không cả như là cái bác này bác ước này bác tôi Phật Bồ Tát tu là chuyện đáng lý trong có lý tưởng nhất trong cuộc đời này, đáng nhất làm việc trong cuộc đời này là tu ha. Thành tôi tin thì nó cũng tu, để con cái tôi cũng tu, ok, thành khi mà cái của cải gia tài tôi không biết vợ tôi thì nghĩ ra tôi không biết điều của cải tôi muốn cho nó mà đúng muốn cho nó làm như mình cho tiền nó thì nó ra nó mua cho cha sinh ba nó uống uống rồi cảm ơn mẹ thành nó uống nó cho là nó phí lắm nó cho nó làm cái gì đúng không, mẹ không cho có lý không, không cho vậy không cho thì đâu không đưa tiền tôi không cho tiền tôi không cho nó tiền tôi cho nhà thờ tôi cho cơ quan từ thiện chứ phước báo mà từ cái việc bố thí tôi đó tạo ra nó tôi cho con cái của tôi ha, thành nó cho mình ép nó không cho nó đựng tiền được thành khổ lắm à, mình không cho nó đựng tiền mà còn nó là cái phước mà tôi cho của mày này là chỉ để mà dùng cho tu thôi, nếu mà mày không dùng cho tu được thì mày không được đựng được hay mày không hưởng được phước này, thành chừng nào là trong tương lai kiếp nào đó tụi mày quyết định tu có những cái phước mình tu, còn mày không quyết định tu đừng có khóc nó đụng được cái phước của tôi. Hay dễ sợ, tắt dễ sợ. Ok, à, cái đó là của mình muốn làm gì mình làm chứ, đâu ai bắt buộc mình, đúng không? Mình làm ra tiền thì mình muốn sử dụng gì mình cũng quyền của mình, quyết định của mình. Ông hỏi. Bây giờ tôi cho của chùa, rồi cho trên nhà thờ. Xong rồi lỡ con tôi trong tương lai nó đòi theo tu pháp thì tiêu giáo sao? Tu sao có phân biệt tu đòi thương tiêu giáo là Phật giáo là đạo giáo tu là tu thôi. Ông hỏi lỡ nó tu pháp phương pháp đề bà sao? Tôi nói không có chuyện tu là tu có chuyện phương pháp đề bà. Tại vì khi mà cho cái phước để mà tu phước báo để mà tu thì ai phải bắt đầu tu phải đi từng bước. Đâu phải ta tu ta nhảy ta tu pháp đại cái pháp đại pháp này cũng được đâu, ta bắt đầu ta phải đi từng bước lại hàng bắt đầu tu pháp tu lần từ cái hết pháp tu lần rồi uổng ấy mình còn hút nhiều quá cái pháp tu lần nó có qua tu lần mình phải kiếm pháp khá hơn đi, khi mình kiếm pháp khá hơn đi mình tu mình vẫn còn phước mà mình tu tiếp sau cái pháp hơn nó bớt tu lần thì nó hết rồi mình kiếm pháp khá hơn đi tu từ thôi vậy đó vì đâu mà nó đấy, tại vì mình ép nó được chứ, tại vì khi mình tại sao mình, tại vì nếu không mình muốn ép nó thì nó khổ quá nó phí thì giờ, ok, tại sao mình ép? Nghe hiểu không? Là khi mình bố thí mình tạo nó phước cho mình tạo phước nó phước của mình, ok, mình muốn xài sao là chuyện của mình, cái là quyết định của mình. Khi mình muốn nói bây giờ tôi muốn xài thì tôi cho con tôi, cho người ta, cho chồng tôi, cho bạn tôi, ok, là cái quyền của mình, tài của mình cho cái quyền của mình, mình cho một chuyện, nhưng điều mình cho với điều kiện, đó là mình cho, nhưng điều cái phước này, tôi không muốn phí, tôi muốn người ta có cơ hội để mà phí, tại nếu mà cho ta mà ta phí, thì chưa chắc mình giúp người ta mình hại người ta, đúng không? Thành nói tôi cho điều cái cho này để tu cái này tôi tu mà để làm cái này để làm cái nọ thôi, đó là quyết định của mình thôi. Ok, của mình sai, ta đụng vào cái của mình, ta phải sai theo ý mình, đó là cái điều khiển của mình. Mình tìm được phải bài và có bài để gia tài của bà cho con mà ký hết rồi, xong xuôi hết rồi. Rồi nói cho chưa chắc là tốt nhất. Tại sao mình muốn đặt điều kiện? Tại sao? Là nếu mình có trí tuệ hơn người ta, mình phải giúp người ta sao nhiều. Ok.
cho nó tiền cho nó của cái thì nó có cuộc sống đầy đủ, xe cộ, nhà cửa sang trọng, ok, ăn uống ngon nê đầy đủ mà ngon lành nữa. Biết chuyện gì xảy ra chuyện đầu tiên hết, ok, họ ăn là ăn cái bệnh vào người con
người. Ông này hòa rõ là cái đồ ăn ngon tốt gì, nó là ông ăn ngốt tốt này, hạn như là beef steak hoặc là tôm cua thì đồ ngon, mấy cái đồ đó độc lắm. Cái viện biết hơn cái đồ độc, phần đồ mà cái thế giới cái người thường ta coi đồ ngon đó, nhìn kỹ lại cái đồ độc, vì vậy nó mình đang cái bệnh mọi người mình. Người ta họ có câu tôi nói là cái bệnh đó từ khẩu nhập nó vào từ miệng và cái miệng bệnh từ miệng và cái họa nó từ đâu đó, cái họa nó từ cái miệng mà nó xuất ra. Cái quan trọng hồi nãy cô Kim hỏi là rất quan trọng, tại vì mỗi cái một cái phần cái số nhân đó thì mỗi cái phước điền nó khác nhau. Cho một cái người này thì cái con số nhân nó khác, cho cái tam bảo số nhân nó lớn hơn nhiều, ok, cho nhà thờ thì số nhân nó khác nữa, cho cơ quan điều khiển số nhân nó khác, là mỗi số nhân nó khác, thành người cho một dầu cho một số tiền đồng nhau nhưng mà cái số nhân nó khác, thành cái phước nó khác nhau nhiều, thành với cái bên Phật giáo mình gọi là cái con ngon niệm phước điền, cái Phật giáo cái đại thừa là phước điền tốt nhất mình có thể cho, thành phước nhiều nhất nó trở lại cho mình nhiều nhất, thành ra mỗi phước điền nó khác nhau phải để ý cái đó thôi. Từ sẽ thấy từ thấy cái phước là cần tu nhiều lâu cũng thấy rõ. Về hồi hướng công đức để mình cho người ta.